Nên Đức Phật thường nhắc nhở sự lười biếng sẽ đưa đến chỗ đọa lạc, sự siêng năng sẽ đưa đến cái chỗ cao thượng. Một học sinh mà siêng học thì học sinh đó có nhiều điểm tốt. Một người mà có công việc làm mà không siêng năng cố gắng làm công việc đó, thì việc đó có làm đi nữa thì nó cũng làm cho vui thôi mà nó không kết quả. Một bây giờ đừng có nói chi chỉ cần một cái việc nhỏ như là nấu ăn, mà nếu mà mình nấu dở mà mình không chịu nấu thì chừng nào mình mới giỏi. Cho nên nấu dở phải nấu hoài, nấu đến khi nào nấu ngon. Một người mới vào chùa tập tu, tụng kinh chưa biết tụng, thỉnh chuông mõ chưa biết, mà cứ ngủ vùi cả ngày thì làm gì mà biết được cái chuyện đó. Cho nên mạnh dạn dám lên thỉnh mõ cho đại chúng tụng kinh. Tụng dở, thỉnh mới đầu dở lắm, tiếng được tiếng mất, tiếng lớn tiếng nhỏ, tiếng chậm tiếng nhanh, nhưng mà nhờ siêng năng cho nên lâu ngày mới thuần thục. Kinh mình đọc một lần sao mình thuộc được, phải tụng thường xuyên mới thuộc. Có mấy cái bài kinh ngày chủ nhật đây nè, tụng mấy chục năm rồi mà chắc gì ai thuộc trọn bài. Đóng sách lại, ai tụng tới đâu tôi theo tới đó thì ok. Mà biểu mình tôi ra tụng và tôi lộn tùng phèo lên đó. Cho nên quý vị thấy không, cho nên có những cái mình làm mà tâm mình chưa chú vào đó, công việc nó cũng chưa chắc là nó đã hoàn hảo. Cho nên sự chú tâm làm việc rất cần. Tụng kinh phải tụng bằng cả tấm lòng của mình thì lời kinh nó mới thấm vào trong tâm mình và mình mới có thể nhớ được. Nghe pháp, mình nghe mà tâm mình không chú thì nghe xong hết tiếng đồng hồ mà không biết ông đó nói gì hết. Thì mình chỉ ngồi thôi mà mình đâu có nghe. Còn mình nghe bằng tất cả trái tim của mình thì lời pháp đó mình thu nhặt được ít nhiều. Cho nên sự siêng năng tinh tấn của mỗi người rất cần. Quý vị nhiều khi thấy Pháp Hòa đi vắng, vắng ngày chủ nhật, nhưng mà không có nghĩa là nghỉ ngơi nha, vẫn làm việc. Không làm việc ở đây thì làm việc chỗ khác. Khóa tu ở trên Tây Thiên từ hôm đầu tuần tới giờ cho các em nhỏ rồi cho tới người lớn. Mặc dù đi xa về, Pháp Hòa rất mệt, bệnh và công việc dồn dập, nhưng Pháp Hòa vẫn tranh thủ lên Tây Thiên để giảng cho các em trong những ngày tu học. Ngày hôm qua nguyên một ngày làm lễ ở đây, trở về Tây Thiên là ho và đau cổ rất nhiều, nhưng Pháp Hòa vẫn không bỏ cái buổi giảng tối hôm qua. Mặc dù nói xong thì cái cổ họng rất mệt. Ở đây mình không phải là mình nói cái sự, mình khoe cái sự nhọc của mình, nhưng mà Pháp Hòa muốn thưa là cái sự cố gắng. Mình làm việc gì mình phải cố gắng, mình chú tâm, đừng có nản lòng, đừng lùi bước, thì cái việc đó mới thành tựu. Một người bệnh mà không chịu khó uống thuốc, không nhẫn nại với cơn bệnh thì bệnh không hết mà thêm lớn ra, bởi vì sự bực nhọc của mình nó làm ảnh hưởng đến cơn bệnh của mình. Cho nên bệnh là phải chịu khó uống thuốc, và uống thuốc thì phải chịu lâu ngày, chứ không có thuốc nào uống trước mới uống vô mà hết bệnh, trừ thuốc tiên. Mà trên đời này thuốc tiên cũng có, cho nên khỏi chờ. Có một Phật tử gửi về cho Pháp Hòa mấy câu hỏi, hôm nay Pháp Hòa trích ra để làm cái đề tài sinh hoạt với đại chúng. Con có đọc được bài kệ xin thầy vui lòng giảng dạy cho con hiểu về câu kệ sau đây: tịch diệt chẳng ưa thích, mà sự sống cũng không, chẳng hy cầu tham luyến, chẳng trái ý nghịch lòng. Còn duyên thì còn ở, hết duyên thời thì đi. Không vô tướng vô tác, tùy hữu vi vô vi. Đó là cái bài kệ Phật tử gửi về, mà không có nói cái bài kệ này lấy từ đâu hết. Làm Pháp Hòa phải mò muốn chết luôn mới tìm ra. Thì thưa đại chúng, đây là bài kệ của Ngài Xá Lợi Phất. Và nguyên do nào một vị được nói cái bài kệ này? Thì có một người hỏi, một người hỏi một vị đại đức: bậc vô sanh, nghĩa là người đã niết bàn, thì còn đau khổ chút nào nữa không? Tức là khi một con người mà chứng được đến cái chỗ vô sanh, tức là không còn sanh tử, không còn bị khổ đau vì sanh tử, thì người này còn khổ gì không? Thì vị đại đức nói: một chút ít thọ khổ ấy cũng không có. Không có. Tại vì sao? Tại vì người này đã không còn bị cái khổ nó chi phối. Chứ không phải không khổ nha. Có một ví dụ, chúng ta sống trong cái quốc gia, mình nói là sống ở Minh Tinh thì Canada đi, người nào không đi làm thì không có sự sống. Sáng sớm là phải thức dậy, 4-5 giờ là phải thức dậy, đi làm một ngày 8 tiếng, không đủ phải làm overtime. Nếu mình con đông chi phí lớn, mà đi làm ra rồi á, trừ thuế, thành thử cái check lương cũng còn bao nhiêu, rồi phải tính là chi bảo hiểm nhà, bảo hiểm xe, đủ thứ chi. Thì nói chung là cuộc sống là phải vậy. Mà nếu người nào không đi làm thì làm gì mà có đủ chi phí? Đi làm mà có khổ không? Đâu có khổ. Tại vì cuộc đời này không có ai mà không đi làm mà có ăn hết. Phải đi làm mới có sống. Thì cái chuyện đó rất là bình thường. Đối với người đã hiểu được cái đạo lý đó rồi, đi làm không có khổ. Và thậm chí bây giờ á, kinh tế xuống, mình mất việc làm, ăn thất nghiệp cũng có gì khổ hết á. So ra với những xứ khác, thất nghiệp là thất nghiệp thôi, chứ không có chuyện ăn tiền thất nghiệp. Mà mình thất nghiệp mà được ăn tiền thất nghiệp thì có gì nữa mà rên. Rồi cái người mà ta ở một cái quốc gia mà không có cái chế độ là ăn tiền thất nghiệp thì ta rên với ai? Thành thử ra cái người mà người ta có niết bàn là người ta biết nhìn từng cái hoàn cảnh, như vậy cũng không đến nỗi, thì tự nhiên ta ăn. Cho nên cái chữ niết bàn trong nhà Phật nghĩa là khi nào mà chúng ta có khả năng nhìn tất cả mọi hoàn cảnh để tự làm mình an ổn hơn, thì mình có khả năng tu chứng niết bàn. Thì hỏi cái người mà được niết bàn rồi còn khổ, nói không, một chút cũng không có. Vậy thì trong đời này các ngài chứng ngộ lý vô sanh rồi, có còn thọ khổ chút ít không? Thì vị này, vị đại đức đáp: thọ khổ nơi thân thì còn, mà thọ khổ trong tâm thì không. Câu hỏi là nếu cái người mà ta ngộ được cái lý đó rồi, người ta còn khổ, thì đây giống như mình đây nè. Ví dụ một người nào đã hiểu rõ được đạo lý rồi, cuộc đời này có sanh, có già, có bệnh, có chết, chuyện bình thường. Mà nếu mà mình chấp nhận nó thì mình an ổn, mình không chấp nhận thì mình đau khổ. Thí dụ như mình nói tôi á nha, ở đây mấy chục năm mà chưa mùa đông rồi bệnh cảm đó, tự nhiên sao năm nay bị à? Không có tự nhiên đâu. Mấy chục năm nghĩa là 40 năm trước, lúc đó mình còn trẻ còn khỏe nó khác. Bây giờ không phải tự nhiên nó bệnh nữa, mà mình đã đến lúc tất cả những bộ phận trong cơ thể mình chỗ nào nó cũng giảm hết rồi. Thì cái chuyện mà nó xâm nhập bệnh tật là chuyện bình thường, chứ không có tự nhiên. Tự nhiên là tại mình nói. Như thế, cái người đó tự nhiên chết à, làm gì có tự nhiên. Trúng gió mới chết chứ, sao mới chết chứ, đứng tim mới chết chứ, đâu có tự nhiên chết được. Tại mình nói tự nhiên là tại mình thấy người ta có triệu chứng gì thì mình nói thôi. Nhưng mà khi đi khám nghiệm là có vấn đề mới chết. Cho nên á, cái người mà người ta chứng được á, chứng đây là gì? Là người ta thâm nhập được, người ta thấu đạt được cái đạo lý, ta không khổ. Cái đạo lý là gì? Hễ mình chấp nhận có chồng có vợ là mình phải bị ràng buộc khổ đau nha. May mắn thì được ông chồng dễ thương, bà vợ dễ thương. Còn không may mắn mà trúng số thì gặp dễ kia. Cái chuyện đó bình thường. Mà hễ có gia đình là mình phải có những cái rắc rối mình phải đối diện trong mỗi ngày. Rồi có con, khổ lụy theo con. Con nó ngoan nó nghe lời, con nó không nghe lời, con nó lo học, con không lo học. Ôi cha, đủ thứ hết. Người mà hiểu được rồi á, một khi mình đã lăn xả vào cuộc đời này bằng cách thức nào rồi thì mình phải chấp nhận những cái mà mình phải đối diện với nó. Ví dụ như giờ quý thầy chấp nhận đi tu. Đi tu là quý vị thấy khỏe không? Trời ơi, mấy thầy mấy cô đi tu là khỏe nhất. Khỏe nhất không? Vô đây tuần đi rồi biết khỏe nhất hay khỏe nhì. Đi tu nó cũng có cái để đối diện của người đi tu, mà thậm chí công việc của người tu nó còn gấp bao nhiêu lần của người đời. Bây giờ quý vị đi làm về, quý vị hết 8 tiếng rồi quý vị ngủ. Quý vị có quyền không bắt phone, đóng cửa, ai bấm chuông cũng mở. Nhưng mà ở trong chùa đâu có được. Người ta phone mình phải bắt, người ta tới bấm chuông mình phải mở. Thậm chí người ta có nhu cầu bất cứ một cái gì trong cái vấn đề tín ngưỡng tâm linh, đó là cái việc của mình, mình phải tìm cách mình đáp ứng thôi. Cho nên trong cuộc sống này, đã là người sống trong đời này thì không ai không có những vấn đề để đối diện. Cái quan trọng là chúng ta có đủ tuệ giác, sức mạnh, ý chí để chúng ta giải quyết từng vấn đề hay không. Cho nên vị này mới trả lời: thân thì có bệnh mà tâm thì không. Tại sao? Tại sao thế? Thân còn thọ khổ vì thân còn già, bệnh và sự biến hoại đổi khác do các định luật tự nhiên chi phối, như định luật học sinh, định luật khí hậu, thời tiết, nắng mưa. Tâm không còn thọ khổ nữa là do tâm ấy đã dập tắt tất cả mọi nguyên nhân tạo tác đau khổ, ấy là vô minh và ái dục. Con người chúng ta có hai thứ để khổ, để làm cho mình khổ. Một là vô minh, hai là ái dục. Vô minh là gì? Là không hiểu biết. Ái dục là gì? Là sự dính mắc, sự chấp trước vào cái đó. Pháp Hòa ví dụ, cái ly này Pháp Hòa rất là thích. Thì cái vị mà đem ly nước cho Pháp Hòa không cẩn thận làm bể cái ly này, Pháp Hòa nổi giận. Vì sao phiền não nổi giận? Là vì vô minh. Vô minh là không hiểu biết, là không thấy rằng vật chất là vô thường. Cái ly này có ngày nó cũng bể. Nếu nó không bể là nó mẻ. Nếu nó không mẻ là nó gãy cái quai. Có nhiều khi nó không gãy gì, gãy quai nó tức chết. Mình mới nói thà là bể đi, tôi khỏi thấy nó, tôi khỏi xài. Còn giờ bể có cái quai à, bỏ thì tiếc, mà giữ thì bực bội. Người không hiểu biết cuộc đời này cái gì nó cũng có thể thay đổi là vô minh. Rồi bây giờ người khác, cái người làm bể mua cái ly khác lên. Tôi không thích cái ly nào ngoài cái ly kia, tại vì cái ly đó tôi rất là thích, tôi uống nó vừa tầm tay, nó nhỉ gì đó. Đó là ái. Ái là gì? Là sự thương yêu mà có dính mắc. Mà chữ dục là gì? Mà dục là muốn. Cho nên con người sở dĩ mỗi ngày chúng ta khổ đau chỉ có hai vấn đề thôi: vô minh và ái dục. Khi mình không hiểu, ví dụ như nếu mà ông chồng ông nóng tánh, rồi mình nóng tánh theo, rồi mình gây gỗ để mà gia đình đi tới cái chỗ là nghĩa là sùm lên. Tại sao? Tại vì vô minh. Vô minh là một trong hai người không thấy là thôi bả nóng thì mình nguội, bả nguội thì mình nóng. Một trong hai người phải, nếu mà một người, hai người căng cái sợi dây thì dây nó đứt, chẳng ai xài được sợi nào. Còn bây giờ nếu người kia muốn giành sợi dây thì thôi mình thả để cho họ hưởng, khi nào họ xong họ trả. Có nhiều khi có cái tivi mà gây lộn, tại vì người muốn coi hockey mà người muốn coi phim Hàn Quốc. Rồi nhiều khi một buổi chiều mà cứ gây là chỉ gì có hai cái chuyện. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta, tâm con người không còn thọ khổ là vì tâm đã dập tắt mọi nguyên nhân của tạo tác. Thí dụ bây giờ mình đi tu cũng vậy. Mình đi tu mà mình chưa có đủ cái tỉnh thức, mình sống trong một cái môi trường tu mà mình vẫn chưa hiểu được, mình vẫn khổ đau, đó là vô minh. Tại sao? Tại vì mình phải hiểu rằng tu là gì. Tu là sự thay đổi, sự chuyển hóa. Mà bây giờ muốn chuyển hóa thì phải có cái gì giúp cho mình chuyển hóa đây? Sự khó khăn. Chứ nếu mà mình sống trong môi trường quá thuận lợi thì có cái gì để chuyển hóa? Cho nên nếu mình tu mà mình ở trong một cái môi trường mà rất nhiều khó khăn, mà tâm mình vẫn bình an, mình có thể tùy thuận mọi hoàn cảnh được, đó là mình bắt đầu sống với tuệ giác, hàng thuận với chúng sanh mà tâm không hề lay động. Còn nếu không vô minh là ái dục là gì? Tôi là như vậy, tôi là như thế kia, mà tôi lại bị như vậy, thì mình đã chính mắt vào cái vị trí, cái địa vị, cái danh vị của mình. Nếu mình vô minh là mình không hiểu là cái thân này có sanh là phải có già, có bệnh và có chết. Đó là chuyện rất bình thường. Cho nên cái người mà người ta không còn vô minh là người ta chấp nhận mọi sự chuyển biến trong cuộc đời này, mọi sự thay đổi, bởi vì cái gì cũng có thể xảy ra. Cái gì cũng có thể xảy ra. Mà nếu chúng ta dính mắc vô nó và chúng ta không chấp nhận thì chúng ta khổ triền miên, không bao giờ hết khổ. Chỉ vì vô minh và ái dục. Vô minh là khi chúng ta không còn đủ sáng suốt để nhận định từng vấn đề trong cuộc sống, và chúng ta cứ dính chặt vào đó. Ví dụ như bây giờ Pháp Hòa đang làm trụ trì, là bắt đầu mình dính vô cái chức của mình. Cái bữa nào mình hết duyên mình xuống, mình không còn làm trụ trì nữa, cái mình khổ, trời ơi tại sao các vị không bầu cho tôi nữa. Khổ đau đó là mình bị ái rồi đó. Ái vào cái chức đó mà vô minh là không thấy. Hồi xưa chưa là trụ trì sống thoải mái, mà đã là trụ trì rồi thì cũng bình thường. Cho nên giờ trở lại bình thường cũng không có gì bất thường. Đó là một cái ví dụ thôi. Còn tất cả mọi thứ trong cuộc sống này chúng ta phải nhìn như vậy. Ví dụ bây giờ cái người đó hồi xưa họ thương mình, bây giờ họ nói với mình họ không còn thương mình nữa. Mà mình vô minh là mình không có thấy rõ, rồi bây giờ người ta không thương nữa thì nói gì? Mà mình cứ dính vào cái tình cảm của ngày xưa, hồi thời mới quen biết đó, là mình sẽ khổ. Còn mình nhẹ lòng. Cho nên Ngài Xá Lợi Phất nói câu này nè. Cái vị đại đức này mới lặp lại cái lời nói của Ngài Xá Lợi Phất, cái bài kệ của Ngài Xá Lợi Phất. Tịch diệt chẳng ưa thích, mà sự sống chẳng mong cầu. Là nghĩa là sao? Nghĩa là cái tâm của mình đã bình an rồi á, sự hạnh phúc mình cũng không cầu, mà khổ đau mình cũng chẳng sợ. Hay nói một cách khác là khi cái người hiểu rõ cuộc sống này có sanh già bệnh chết, không vì thấy nó có sự sanh già bệnh chết mà mình đi hủy hoại mình, không mong cầu sự chết mà cũng chẳng có mong cầu sống lâu, đủ sống đủ rồi chết cũng được. Cũng giống như mình ăn nè, tôi không cần quá no mà tôi cũng không muốn quá đói. Chỉ hễ đói là khó ăn no là tôi vui, dễ đứng đó. Nhưng thí dụ như bây giờ con người mình đói là mình cần ăn, nhưng mà cái khổ của chúng ta ngay cái chỗ là ăn ngon kìa, chứ còn ăn dở không thích đó. Cái chỗ đó đó, cái chỗ vô minh và ái dục là cái chỗ ăn mà phải ăn ngon kìa. Chứ còn cái chuyện đơn giản là đói ăn thì nó quá đơn, quá hạnh phúc thôi. Đó, cho cái chỗ cái người mà vô cầu hay là có cái chỗ vô sanh là cái chỗ đó đó. Cái người đạt được niết bàn, không còn khổ đau của sanh tử, vô sanh là gì? Đói thì ăn, mệt thì ngủ. Nhưng mà có người mệt đâu có ngủ đâu. Ngủ phải có nhạc, ngủ phải nằm ở đâu, ngủ không có tiếng ồn, ngủ không được làm ánh sáng, tôi ngủ đừng có ai mở đèn, tôi ngủ đừng có ai động đậy, tôi ngủ đừng có ai làm ồn. Đó, cái phụ tùng nó đi theo nó mới khổ. Chứ còn buồn ngủ là đi ngủ là mình phải ru à, đói thì ăn là mình phải ru à. Chứ ví dụ như thế, tôi cần một đôi giày mùa đông, có đôi giày mùa đông mang là được không? Không, hiệu gì vậy? Cho nên cái khổ của mình là cái hiệu đó. Cho nên cái vô minh, cái ái dục của mình là cái chỗ cái hiệu đó. Mà chẳng ai thấy mình mang đôi giày xong dở lưng chân lên coi coi chị hiệu, coi giày hiệu gì, trời ơi chị sang quá, chị mang giày hiệu này, chẳng ai làm điều đó. Nhưng mà phải thích mang đồ hiệu. Mà thưa đại chúng, cái hiệu nó gắn ở đâu? Nó dán nhỏ nhỏ không góc khi chân thôi. Chiếc giày bự không quan trọng, cái chân còn khỏe không quan trọng, mà quan trọng cái miếng hiệu nhỏ xíu dán ở cái góc giày. Đau bụng ăn không tiêu, ăn sình bụng, ăn bị tiêu chảy, mấy cái đó mới lo. Không lo, lo cái sợi dây nịch, nịch cái bụng có hiệu gì. Ai dở cái bụng mà ra coi hiểu gì đâu. Miễn có cái gì, hồi xưa ông bà mình đâu có dây nịt, ta mặc cái quần rút, rút dây. Mà tới hồi mà tới giờ mà vô ngồi thiền là phải nhớ sổ dây đó ra, chứ không thôi nó nịt cái bụng thở không được. Cho nên khi mà ngồi thiền hồi xưa, các vị mà mặc cái quần lá nem mà rút dây đó, vô thiền đường mà ngồi thiền là phải tháo dây ra lỏng một chút. Tới hồi đứng dậy quên cái mệt. Thế mà đại chúng cứ thấy là nhiều khi mình quên cái lớn, mình cứ chú trọng những cái nhỏ nhỏ mà nó được mệnh danh là hàng hiệu đó. Một cái cà vạt, một cái áo, một cái gì đó. Thí dụ như Pháp Hòa đâu có biết áo cá sấu là áo gì. Bữa nọ không biết ai cho cái áo cá sấu, mình cũng mặc bình thường vậy thôi, mặc ở trong vậy, cái có một cô: cha thầy sang, thầy mặc áo cá sấu nha. Trời ơi, mình dần dần giờ không thấy, thấy con cá sấu nhỏ xíu. Thưa đại chúng, là nhiều khi trong cuộc sống của chúng ta là chúng ta cứ quên. Thấy không? Nhiều khi một con người đó, họ làm quá nhiều cái điều tốt mà chúng ta chẳng hề quan tâm. Chỉ cần một lời nói của họ bích lòng mình giận họ cả đời. Một câu nói rất nhỏ so với một việc làm tốt của một con người đó, chúng ta không thấy và không nhớ. Và Đức Phật gọi cái trường hợp đó là vô minh và ái dục. Cái vô minh là vì chúng ta không thấy được những cái gì mà người khác làm, những cái to tát hơn, cái nhỏ nhỏ mà chúng ta cứ để ý. Thường thường giận nhau là từ những cái nhỏ nhặt đó, chứ ít ai để những cái lớn đâu. Hờn mát là vậy đó. Chị coi bữa đó đi xuống đi lên cầu thang vậy, tôi nói nó cái nó đến thình, nó quay đi chỗ khác, mà nhiều khi tao không nghe. Giống như bữa nay có một bác Phật tử là bác quên đeo cái máy nghe. Pháp Hòa gặp bác và hỏi: bác khỏe không? Bà điên nước. Bà điên nước, nhưng mà Pháp Hòa nghe bà nói, Pháp Hòa nói là thầy đi theo tôi. Pháp Hòa nghe bà nói là thầy đi theo tôi, nhưng mà Pháp Hòa chào bà không nghe. Nhưng mà mình nghe bà nói cho nên mình đi theo bà. Mình đi theo bà, cái bà lục cái vỏ nguyên một buổi trời luôn. Quý vị cuối cùng biết đem ra gì không? Ba cục kẹo nhét vô lỗ tai, nhét vô cái tai: thầy ăn kẹo này đi, ngon lắm. Nhưng mà nếu mình giận á, cái bà này tưởng đâu làm gì, mất thời giờ của tôi, có gì có ba cục kẹo. Nhưng mà mình nhận ba cục kẹo mà tâm mình rất vui, là vì mình nhận được cái tình thương của một người lớn tuổi đối với mình. Cho nên đại chúng, là một cái người mà đạt tới niết bàn là thấu đáo được cái lẽ thật của sự sống rồi á, cuộc đời có lên có xuống, có thăng có trầm, có đến có đi, người ta thoải mái tự tại vô cùng. Và đây là cái lời hỏi của vị kia: giác ngộ rồi, giải thoát ở nơi thân thế, sao các ngài không niết bàn đi? Ủa, nếu các ngài đã hiểu cuộc đời có sống có chết, tại sao các ngài không chết khuất cho rồi đi sống chi? Thì đây là lời trả lời của một vị thầy: Âu Đại Vương, các ngài chưa niết bàn vì các ngài chẳng tham cầu sự sống mà cũng chẳng bất bình. Mình không tham sống mà cũng chẳng chán sống. Sống thì sống mà tới chết thì chết, chứ không có gì không vì sự vô thường của cuộc đời mà tự kết liễu đời mình. Không có, không có vậy. Không vì không vì tham cầu sự sống mà cũng chẳng bất bình, chán ghét sự sống. Các bậc A-la-hán ấy, họ sống an nhiên, tự tại giữa cuộc đời. Còn duyên thì đến, hết duyên thì đi. Trái cây kia chưa đúng thời, chưa chín thì họ chẳng mong chín mau. Một trái cây nó chín trên cây, mà nếu mình ép nó chín thì chưa phải là gọi là trái chín cây, phải không? Mà nó đậu trên cây mà nó chưa đủ thời nó chín thì cũng không thể gọi là chín. Mà miễn cưỡng đem xuống ăn thì chát, sống ăn không được. Mà đem nó xuống mà vú nó, ép nó cho nó chín thì trái cây đó không phải là chín cây. Mà chín ép thì thường thường nó không ngọt và không ngon như là trái chín tự nhiên. Cuộc đời này cũng vậy. Chúng ta cứ sống bình an, sống mỗi ngày cho thật bình an. Khi nào chết thì chết, không vì như vậy mà kết liễu cho chết mau, cũng không vì vậy mà buông trôi cuộc đời này. Người sống như vậy là người sống với niết bàn. Cho ngày xưa có các vị hiểu lầm Phật đó. Khi mà sau nghe một bài giảng Phật nói đó, thân này là giả tạm gì đó, rủ nhau đi tự giận hết. Tại vì Phật nói đời này giả tạm, thân này giả tạm, thì Phật mới vỡ. Phật nói không nên như thế, không nên như vậy. Biết thân này là giả, nhưng mà nhiều khi đồ giả mà phải mượn đó, mượn đó. Bởi vì không có cái giả này thì làm sao nhận được cái chân. Cho nên cái thân này nếu chúng ta biết dùng là cái thân này sử dụng được nhiều việc lắm. Thì đó là cái lời, cái câu của Ngài Xá Lợi Phất: tịch diệt chẳng ưa thích, mà sự sống cũng chẳng mong cầu. Chẳng trái ý nghịch lòng, không có gì mà trái ý mà nghịch lòng tôi cả. Cuộc đời này tôi thấy mọi việc nó bình thường nha. Thí dụ như bữa nay người ta ghét mình, ta tới ta chửi mình cũng là bình thường. Tại vì người ta đã bất bình với mình. Rồi bữa nào mà ta vui, người ta chào hỏi mình, ta niềm nở với mình, cái thôi người ta sao mình cứ nhận vậy. Không ghét cũng không thương. Nói vậy có nghĩa là cái người mình vô cảm nha, nhưng mà có nghĩa là tâm mình bình an. Hôm nào người ta tốt, ta vui thì thôi nhận. Hôm nào người ta không ấy, mình cũng bình thường. Đừng có giận họ. Tại vì cuộc sống con người nó có bất bình như vậy, cho nên là mới thay đổi như vậy. Mà mình buồn giận theo như vậy là mình cũng bất thường theo rồi, chứ mình không bình thường rồi. Cho nên giữ tâm bình thường. Thời chẳng trái nghịch lòng, còn duyên thì còn ở. Còn duyên mình còn ở nè. Như cái ly này đấy, nó ngồi trên cái ly này, nó ngồi đây là đủ duyên phải không? Bây giờ lỡ mà nó rớt một cái, nhưng mà cái duyên ở dưới này là cái gỗ, không bể được. Chứ nếu mà cái duyên này là một cái miếng xi măng, một miếng gạch, thì cái nắp này rớt xuống là nó bể liền nè. Như vậy thì còn duyên thì còn ở, hết duyên thì nó đi. Đấy, mình đây này, còn duyên thì còn ở. Hồi xưa người ta nói còn duyên kẻ đến người đưa, hết duyên đi sớm về trưa một mình. Người ta thấu được vậy cho nên bình thường. Lúc mình làm một ông tướng thì người ta phải đưa đón chứ. Còn nếu mình hết tướng rồi, mình còn mất tướng rồi thì bình thường thôi. Quý vị thấy lâu lâu người ta đăng những nghệ sĩ, những điện ảnh, diễn viên về già ở những nhà dưỡng lão, ở những bệnh viện không ai thăm nuôi. Mà rồi người ta kết luận cô này đã một thời tung hoành ở trên màn bạc điện ảnh vân vân. Cho nên cuộc đời đó là vậy. Cái người mà người ta thấu được rồi, ta dứt khổ đau. Tại sao khổ? Khổ là vô minh. Nó vậy mà khổ gì? Và người ta không có dính mắc gì hết, trừ được cái tham ái. Tịch còn duyên thì còn ở, hết duyên thì đi. Không tướng, không vô tướng vô tác. Đây là ba cái pháp tu. Một vị mà thấu đáo rồi là người ta không còn tạo tác một cái gì nữa hết. Không khởi tâm. Ví dụ như trưa nay mình không có nói trời ơi ước diện lát nữa nghe giảng xong xuống có một tô mì hoành thánh ăn. Đây là tạo tác nha. Tạo tác tư tưởng hoành thánh nha, mì nha. Xuống dưới trời ơi không phải hả, cơm đậu hũ hả. Còn bình thường cứ ngồi nghe giảng thoải mái, một lát xuống đói bụng, có dĩa cơm ăn, có gì ăn nấy, đó là gì? Không tạo tác. Mà không tạo tác khỏe hơn không? Thì mình ta cho mình ăn gì mình ăn nấy, miễn có ăn thôi chứ. Còn giờ mà ngồi suy diễn, hoặc là cái mùi thơm ở dưới sông lên, cái này tôi nghi chắc lát ăn bún chả giò. Xuống không phải bún chả giò, thất vọng quá chừng. Cho nên nhiều khi người ta nói chuyện phone với mình, trời cái giọng này trầm ấm quá, chắc phải là người đẹp trai. Tới hồi chịu hẹn rồi, thấy người đó hỏi thăm, quay đi về luôn, không dám gặp. Quý vị nhớ câu chuyện Trương Chi Mỹ Nương vậy đó. Cô Mỹ Nương nghe cái anh chàng đó thổi sáo, tưởng là một người đẹp, tương tư tiếng sáo, tương tư cái mẫu người đó. Cho đến một ngày cô Mỹ Nương được gặp anh chàng Trương Chi. Anh đội cái nón lụp xụp, ngươi hãy dở nón ra cho ta xem. Ảnh vừa dở nón ra một cái rồi cổ té cái rầm cổ xỉu. Tức là bây giờ nó vỡ mộng rồi. Khi mà cổ vỡ mộng rồi, cổ hết còn dính mắt anh chàng này. Bây giờ tới phiên anh chàng này dướng mắt. Trước kia anh chàng Trương Chi chỉ là người thổi sáo trên bến đò, ảnh không khổ đau gì một hình bóng nào hết. Một khi ảnh thấy cô Mỹ Nương rồi, bắt đầu tới phiên ảnh fall in love, bắt đầu thương cô này. Quý vị thấy không? Cho nên nếu mà mình bình thường không có gì hết, khỏe ru à. Mà bây giờ ai đang yêu là để ý biết. Hồi trước mình chưa có ai để yêu, tâm mình rỗng rang không? Chùa gọi lúc nào mình cũng ứng được hết. Tới hồi mình có một người để mình hẹn hò rồi, mới hẹn với thầy xong 5 phút sau người kia hẹn lại mà không đi, giận. Cho nên mình biết thầy sẽ không bao giờ giận, cho nên thầy ơi con bận rồi. Nhưng mà người kia mà nói vậy là bị giận rồi nha. Cho nên không dám nói. Chẳng cháy nghịch lòng, còn duyên thì còn ở, thôi thì không vô tướng vô tác. Nếu mình không có một cái tướng nào để mình dính hết thì mình có khổ đâu. Cô Mỹ Nương vì có một tướng nào đó cho nên cô Mỹ Nương tương tư. Rồi một ngày nọ anh chàng Trương Chi xuất hiện thì cái tướng mà cô tưởng tượng đâu, chết giấc. Bây giờ cái tướng mà xấu xí của anh chàng Trương Chi làm cho cô này khổ, cho nên tướng nào cũng chết hết. Tướng đẹp cũng chết, mà tướng xấu cũng chết. Để hồi xưa làn da mình mịn màng á, trời ơi, mình hạnh phúc lắm. Tới hồi 50 sao mà cười, cái nó nhăn cái hết dám cười. Bây giờ cười tôi thấy mà không dám cười, tôi nói thủa sao lúc này hết cười. Cười thì sợ người ta nói mình nhăn, mà không cười người ta nói mình xấu, muốn cái nào. Cho nên đừng có tạo tướng, tướng nào cũng khổ hết. Tướng đẹp cũng khổ mà tướng xấu cũng khổ. Không vô tướng vô tác. Mình tạo tác tướng nào cũng khổ luôn. Người mà sống được gì vậy? Tùy hữu vi vô vi. Hữu vi là gì? Có mặt, cái có tướng. Vô vi là không có tướng, như hư không. Còn hữu tướng này, đây hữu vi nè. Có người làm ra, có người tạo ra, có người có ý kiến là cái nắp phải như thế này thế nọ. Đấy, cái tướng này là tướng hữu vi. Có cái hình tướng, có cái idea của người tạo cái khắp này. Cái này là hữu vi. Còn cái vô vi là nó không có hình tướng. Mà cái gì mà vô vi thì cái đó mới bền lâu. Còn cái gì hữu vi là cái đó có hình tướng, là có hoại diệt. Thôi thì qua cái câu hỏi của một Phật tử này, Pháp Hòa chỉ muốn giải thích, rồi bây giờ gom lại cái bài này. Ý muốn nói gì? Muốn nói với chúng ta rằng chúng ta là người học Phật. Học Phật nghĩa là học sự giác ngộ. Người có giác ngộ là thấy thấu đáo mọi lẽ thật trên cuộc đời này. Cái gì có tướng, cái đó phải hoại diệt, cái đó phải ghi nhớ trong lòng. Cái gì có tướng là cái đó phải hoại diệt. Hiểu được như vậy cho nên tâm mình bình lặng. Mọi cái tướng có tướng không, bởi vì nó có thì có ngày nó phải không. Cho nên tình là tình nhiều khi không mà có, tình là tình nhiều lúc có như không. Chớ sờ cái có mà chớ mó cái không. Tháng ngày thông dong cùng không với có. người sống được với cái lẽ thật đó, còn thì hưởng, mất thì thôi. Cũng giống như mình định ăn bánh mì với mứt, thí dụ vậy đi, mở ra rồi mứt hết, ôi đâu có sao, ăn nước tương không có gì khổ hết, đừng phiền hà gì hết. Trời ơi trời, tôi để cái hũ mứt ở đây ai ăn của tôi rồi, chi cho nó cực dễ. Mà lỡ cái người ăn ta nghe vậy ta ngại vô cùng. Cho nó đừng nói vậy. À con thì ăn hết thôi, ăn món khác cũng ngon như thường. Sống được như vậy là người sống với vô tướng vô tác. Mà vô tác là gì? Không tạo tác gì nữa hết, có gì hưởng này, có gì ăn này, sao cũng được. Đó là người chứng được vô sanh nhất bạn.
Ngày xưa người tiếng Nho, chữ Nho có câu là nhân vô viễn lự tất hữu cận ương. Nhân vô viễn lự tất hữu cận ương. Nếu mình dịch cái câu này ra tiếng Việt á, người mà không lo xa nhất định sẽ có cái buồn gần. Và chúng ta thường dùng cái từ là lo xa thì khỏi buồn gần. Mà nhiều khi chúng ta sống trong đời ai cũng lo lắm. Lo bảy rồi lại lo ba, lo cao trổ muộn, lo già hết duyên. Ca dao Việt Nam lo bảy rồi lại lo ba. Tức là mình lo lúc con mình còn nhỏ, rồi lúc nó lớn mình cũng lo, lo đủ thứ hết. Lo già, lo xấu, lo nghèo, lo đói, lo đủ thứ hết. Vậy thì lo là một trong những cái nó gần gũi trong cuộc sống đó. Không ai mà không lo. Có một cái chị đó, chị lên đây bữa đó chị ngồi, chị có công việc, chị nói xong cái chị nói con thấy mấy thầy lại đi tu là khỏe nhất. Tại sao khỏe? Tụi con ngoài đời á phải lo bill, tiền điện, tiền nước, tiền nhà, tiền cửa, còn chùa đâu có lo gì đó. Kêu hỏi vậy là sao? Ai lo? Nó ủa không phải chính phủ trả hết tiền điện, tiền nước cho chùa hả? Phá Hoà nó ủa vậy hả? Ở đâu có cái chương trình đó vậy? Cái chị mới nói con nghe ta nói vậy mà chùa là không có chính phủ free hết, free tiền điện, tiền nước, free hết, không có gì chùa phải trả hết á. Còn mà chẳng những vậy mà chùa còn dư trả lương cho mấy cô Phật tử nữa. Hỏi lương gì? Nay nếu mà không trả lương sao người ta vô đây người ta làm thứ bảy chủ nhật từ sáng tới chiều vậy? Mà nó ủa ở đâu có đó. Vậy thôi, nếu vậy thôi mời hết gia đình vô đây tu. Nếu mà đi tu mà nó sướng như vậy đó, cứ xài điện thoải mái, xài nước thoải mái mà khỏi cần trả đồng nào nữa, thôi mời cả gia đình vô tu cho ở ngoài chi cho nó cực vậy. Vậy thì quý vị nghĩ người đi tu trong chùa rồi còn lo không? Mà cái lo của người tu lo nhiều hay ít? Nhiều hơn mình á. Mình tháng mình có thể đoán đoán nhà mình năm người này xài điện cũng khoảng nhiêu đây, nước cũng khoảng nhiêu. Còn cái nhà này nó không chừng. Cái nhà này nó không chừng. Mà hễ mà mỗi một tháng tiền điện, tiền nước, tiền gas, mà nước mà xài nhiều chừng nào á thì tiền gì nó nhiều chừng ấy, tiền cống. Ở đây là tiền nước mà mình xài 100 là tiền cống phải 150-200. Rồi cái chị mới nói vậy chứ không phải chủ nhật á, ăn uống rồi dĩa giấy ly giấy mà hỏi ở đâu ra, ở trên kia rớt xuống, phải có người mua người sắm chứ. Cho nên nhiều khi mình nghĩ rất là đơn giản. Cho nên chính vì vậy mà ai cũng nói khổ khổ cái là đi tu. Người nào mà khổ khổ đó, để tôi đi tu bất cho rồi. Nhưng mà chưa chắc mình vô chùa mình tu nổi. Tại vì khi mình vô rồi mình mới biết là nó không phải đơn giản như mình nghĩ. Cho nên thật sự ra cái lo là gì? Lo là một rất là cái chuyện rất gần gũi trong cuộc sống của mình. Ai cũng phải lo hết. Nhưng mà Đức Phật á, Đức Phật dạy cho mình là biết lo. Có nhiều người lo nhưng mà cứ ngồi lo thôi mà không biết cách nào để mà mình làm cho cái lo của mình nó đỡ đi. Thí dụ như mình nói tôi lo là tháng này không biết đủ tiền trả tiền điện không, thì phải làm sao? Phải tiết kiệm, phải để dành để mà cuối tháng trả. Chứ còn ngồi đó mà đánh răng mà xả nước ào ào cho đến khi nào mà hết rồi mà cứ ra rau nó trời tôi sợ hao nước. Mình sợ hao nước thì khi mình đánh răng xúc miệng mở nước hướng trong ly. Chứ còn mình vừa đánh răng mà vừa mở nước thì làm sao nó chịu cho nổi. Cho nên á, Phật á, thì Phật không có cấm mình lo, tại Phật biết cái lo là một phần của con người. Nhưng mà Phật dạy mình làm sao mình biết lo. Trời tôi rầu quá, tôi sợ tôi bệnh quá. Thì Phật mới nói sợ bệnh thì phải sao? Ăn uống có chánh niệm. Trời tôi rầu ghê, tôi sợ tôi già sớm. Sợ già sớm thì bớt phiền não. Người bớt phiền não, bớt giận dữ thì ít nhăn. Mà ít nhăn thì lâu già. Cho nên Phật dạy mình lo thì tốt đó, nhưng mà phải biết lo. Đối với cái người tu á, mình lo gần là sao? Tức là mình lo gần là mình biết hiện tại đời này mình chuyển hóa những cái khổ lụy ở trong tâm mình. Mà đặc biệt là ba cái tham sân si. Tham á là nó hiện ra cái tướng là ăn cắp, ăn trộm. Sân là nó hiện ra cái tướng giận. Nhưng mà si nó không có tướng. Bởi vì si là mê. Mà mê là nó mê tự trong á. Rồi chính cái mê này nó điều khiển cái tham, nó điều khiển cái sân. Cho nên quý vị thấy trong đoàn đi thỉnh kinh á, trong ba người đệ tử của Đường Tăng, Ngộ Không, Bát Giới và Ngộ Tịnh, ai là người im lặng nhất trong đoàn? Ai? Ngộ Tịnh. Bởi vì Ngộ Tịnh là tượng trưng cho si, Ngộ Không là tượng trưng cho sân, Ngộ gì? Ngộ Năng tức là Bát Giới là tượng trưng cho tham. Mà tham với sân là nó cứ đánh lộn tối ngày, bởi vì nó muốn không được thì nó bực. Quý vị nhìn mấy đứa nít nó đi chợ với mình, nói má má mua cho con cái này, mình không mua cái mặt nó làm sao? Nó chuyển biến liền. Người mình có người mình cũng vậy, muốn cái đó mà không được. Ví dụ mình hồi nhỏ có quà mà lên xin thầy viện chủ mày đâu mà thầy không cho đó, nhà chợ nguyên ngày đó là nhìn mình là giống như đi đưa đám vậy đó. Thì cái sân và cái tham á, nó hiện lên cái tướng. Còn cái si là nó ngấm ngầm ở bên trong. Mà cái si là cái khổ. Cho nên cái si là sao? Khi mình không có biết rõ, cho nên mình không có buông được. Mà chính không buông được, mình ôm nó trong lòng. Mà ôm nó trong lòng, cho nên suốt đoạn đường đi thỉnh kinh, Ngộ Tịnh là cái người gánh. Cái gánh mà gánh quải đi theo đó là tượng trưng cho sự ôm ấp chồng chất ở trong lòng. Vì vậy cho nên á, tham sân si là ba độc. Nhưng mà cái độc lụy nhất là si. Tại vì chính si mê cho nên mới dẫn mình đi tới con đường lầm lạc. Chính si mê cho nên mới đưa mình tới khổ đau. Thí dụ như mình nói người ta đó bỏ con rồi thầy ơi. Biết vậy đó. Nhưng mà nếu mình chấp nhận, mình biết ở đời là hễ đủ duyên là còn thương, mà hết duyên là hết thương. Mình nhẹ nhàng được cái đó, cái mình xả đó. Rồi hôm trước trời ơi, thân thiệt là thân vậy đó. Tháng này cái bắt đầu đối nghịch. Mà ở đời mà lúc mà thân cái chuyện gì cũng móc ra cho nhau nghe hết á. Tới hồi mà hết thân thì sao? Thì những cái hồi nãy mình móc mình cho đó, bây giờ người ta đem ra người ta làm gì? Người ta phơi. Đời nó vậy đó. Cho hiểu như vậy cho nên mình sao? Xả. Tại sao bây giờ mình, nếu mình rõ được thì mình bớt cái gì? Bớt cái hỏi tại sao nó đối xử với tôi vậy. Tại vậy đó, đời là thương là như vậy mà ghét là như vậy. Cho nên mình tu Phật để làm cái gì? Tu Phật để mà mình có được cái tuệ giác, mình nhận định, mình nhận định tất cả những hiện tượng trong đời này. Mà khi mà nhận ra rồi á, thì tự nhiên cái tâm mình bắt đầu nó lắng xuống, là mình biết lẽ thật là như vậy. Cho nên cái người mà người ta biết sự thật á, Pháp Hòa ví dụ, mình cứ bệnh hoài mà đi bác sĩ kiếm không ra bệnh, rầu không? Rầu lắm. Nhưng mà nếu mà bác sĩ cho mình biết dù cái bệnh nó thiệt tệ, nhưng mà mình vẫn an lòng hơn là bây giờ mình biết mình bệnh gì rồi, thì bây giờ lo chữa cái bệnh đó. Còn hơn là cứ bệnh mà không biết bệnh gì, thì mình cứ rầu rĩ mình không biết mình bệnh gì. Thà là mình biết mình bệnh. Cho nên nhiều khi có nhiều người nói, trời cái người đó gạt con thế này, gạt con thế kia, bây giờ mới nói sự thật cho con nghe. Bảo bà nó nói sự thật còn hơn không nói. Mà gạt mình được 10 năm còn hơn tiếp tục gạt mình 20 năm, mai mốt mình khổ còn dữ nữa. Cho nên nếu mà mình thấy được cái đó, cái bớt si. Thật ra mình chưa hết si đâu, bớt thôi. Tu là để giảm si, bớt si thôi, chứ còn mình khó mà hết. Tại vì nếu mình khó, mình hết si thì mình là giác, mà giác là lâm phận. Mà hãy còn tiếp xúc, còn ở trong đời là thế nào cũng có chút chút cái si. Si là gì? Là mê cái gì đâu. Ví dụ như nói anh nó si tình. Si tình có nghĩa là người ta không thương mà cứ thương hoài, cứ ôm cây si đó hoài. Si đó. Cho nên chữ si mà nói cho đủ là si mê. À, còn mình nói tắt là si. Còn ví dụ người ta nói tham, tham nói cho đủ là tham dục. Dục là muốn. Vậy thì con người ai cũng muốn, nhưng mà muốn mà ngoài cái tầm tay của mình thì gọi là tham dục. Chứ ai không muốn. Ví dụ như đói bụng quá tôi muốn ăn, muốn ăn là muốn rồi, thì cái muốn đâu sao. Ví dụ mình có nhu cầu ăn thì muốn ăn, nhưng mà mình hơn cái mình cần thì gọi là dục, là tham. Chứ còn dục thì ai cũng có dục hết á. Dục nghĩa là muốn. Thì cái muốn thì trong chút thể còn là con người là còn muốn. Thí dụ khát nước quá, muốn uống nước, đó dục mà. Nhưng mà thôi tôi muốn nước lạnh đâu, tôi muốn nước ngon hơn à. Rồi cái thì chạy đôn chạy đáo đi kiếm, mà trong cái đó khát nước, chỉ cần miếng nước giải khát thì không. Cho nên mình khổ là khổ cái chỗ chạy vòng vòng đi kiếm đó. Cho nên cái chuyện đơn giản là gì? Trên hai đôi vai ta đôi vần nhật nguyệt. Trên vai của mình hai vần nhật nguyệt là gì? Là nhật là ban ngày mà nguyệt là ban đêm. Mỗi ngày mình phải sống với ngày với đêm rồi đi tới cái chỗ gì. Nhưng mà mình khổ cái là cứ đi vòng vòng chẳng biết nơi nào là chốn quê nhà. Đường chạy vòng quanh một vòng tiều tụy. Cái bài của ông Trịnh Công Sơn, bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt. Ngày nào mình không đi, nhưng mà mình không có biết mình đi đâu. Nó khổ là cái chỗ vậy đó. Chứ đi thì ai cũng phải đi, nhưng mình đi vòng vòng mình không biết mình đi đâu. Cho nên nhiều người cũng tu dữ lắm, nhưng mà không biết mình tu cái gì. Chính không rõ mình tu cái gì, cho nên sao ai nói gì cũng nghe. Người ta nói tu niệm Phật đi, chết giảng sanh. Mai mốt cái nghe người ta nói niệm Phật không có được, chị cứ réo Phật hoài rồi Phật giận chị sao. Chẳng hạn thí dụ như tên của ba chị, rồi ngày nào ta cũng đứng trước cửa nhà ta réo, chị có giận không? À cũng có lý ha. Cho nên quý vị thấy không, cho nên là mình tu không có rõ, ta nói gì nghe cũng có lý hết. Rồi ta mới nói ăn chay làm chi, vạn vật sanh ra để nuôi mạng con người, mà mình ăn vậy mình trái với thiên nhiên không? Ờ cũng có lý ha. Cho nên rồi á, khi mình tu á là mình phải rõ. Giờ muốn rõ đó mình phải làm cái gì? Cái mà quý vị đang làm là quý vị đi chùa mỗi chủ nhật nè, rồi quý vị tụng kinh xong rồi quý vị nghe giảng. Và nghe để làm gì? Để thanh lọc những cái hiểu của mình xưa nay. Ví dụ như mình nghe người ta nói chụp hình đừng có chụp ba, chụp ba xui lắm. Vậy mà lại Phật lại ba lại không xui. Thậm chí Di Đà đứng giữa Quan Âm Thế Chí ba người, sao không thấy ba người đó xui? Phật Thích Ca ngồi giữa, Đức Văn Thù ngồi bên, Đức Phổ Hiền ngồi bên cũng bổ ba. Mình kêu là ta là Hoa Nghiêm Tam Thánh. Còn Phật Di Đà đứng giữa Quan Âm Thế Chí hai bên gọi là Tây Phương Tam Thánh. Tại sao mình lại phải chụp hình ba người? Ăn cơm gặp bạn nói chị khỏe không, đi đâu vậy, lợi đi ăn với tôi ba hộp. Cúng trà cúng ba chung, lại Phật lại ba lại, nhang thắp ba cây mà chụp hình sợ ba người chặt lắm. Mà tin như vậy thì không phải tin của chánh pháp. Mà không đi chùa không nghe Phật pháp là vậy đó. Cho nên mình nghe xong mình thanh lọc. Rồi cái thí dụ như giờ mình nói trời ơi, mình thờ người nhiều quá mà cúng có ba chén cơm sao đủ ăn. Không lẽ giờ ở trên đó thờ 400 tấm hình, cái thờ đem 400 chén cơm lên sao? Cúng là biểu tượng, cúng kiến là biểu tượng bày tỏ tấm lòng. Thứ một chút là bày tỏ thôi. Chứ đâu phải, rồi đâu phải là mình có nhiều khi cúng mà sợ Phật không thấy nữa. Phải để ngay trước Phật vậy đó. Rồi có một cái sư cô đó, cổ có ông Phật nhỏ nhỏ đi đâu cũng cuốn sách theo. Rồi khi thì mỗi lần mà cô đi đâu rồi cô ổn định chỗ, cô lấy cái bình trầm, cô xông trầm, cô cúng Phật của cô. Bữa nọ cô tới đó thì cái chùa đó chật chỗ, để một sư cô khác vô chung phòng. Cổ để cái bình trầm ngay cái lỗ mũi ông Phật á, của cổ á, tại vì cổ sợ cái sư cô kia ngửi ké. Cho nên để cái bình trầm ngay cái lỗ mũi Phật, để chi biết không, để cho khói nó xông ngay thẳng lỗ mũi Phật của cổ, cái Phật của ngửi, cho nó khỏi lan tràn ở đâu hết. Thì cuối cùng cái lỗ mũi ông Phật đen thui. Thì quý vị biết câu chuyện đó người ta định nghĩa sao? Thì đó là một hình thức là mình cứ sợ người khác chia sẻ của mình. Mà mình đâu có biết mình là càng làm như vậy á thì mình làm khổ ông Phật của mình. Cái câu chuyện đó có tên là ông Phật mũi đen. Cho nên mình càng thương người mình thương, mà mình không muốn cái gì, mình bắt người thương của mình chỉ cái của mình thôi, thành ra rốt cuộc cái người mình thương bị thương. Thì cái ông Phật mũi đen đó là khổ lắm. Thay vì làm Phật rất đẹp, nhưng mà cuối cùng ông Phật đen thùi cái lỗ mũi. Cho nên cái người tu á là cái người không phải làm việc bình thường hay là tầm thường, mà là phi thường. Phi thường ở chỗ nào? Ở cái chỗ là can đảm mình nhận ra cái sai của mình rồi chỉnh sửa lại cái sai của mình. Cho nên không phải là mình dẹp loạn đánh ma, mà mình là người đại thắng. Mà mình dẹp được cái tâm tư phiền muộn, cái ma tâm của mình, gọi là đại thắng, là viên thành. Ở trong sử kể đó, khi Thái tử Sĩ Đạt Ta ngồi thiền dưới gốc cây Bồ Đề trong 49 ngày thì đến cái đêm cuối cùng mà sắp thành Phật đó, ma vương xuất hiện nhiều lắm. Mới đầu thì họ đã dùng gươm giáo, rồi kế đến họ dùng sắc đẹp, thậm chí họ dùng người thân, tức là ma nó giả ra công chúa Gia Du Đà La, La Hầu La, Tịnh Phạn Vương, vân vân. Nhưng mà tất cả những cái đó nó đến gần Phật, Phật trừng con mắt.
thì tất cả những cái đó nó biến nguyên hình của nó hết. Thì thật sự ra cái đó là một biểu tượng. Lúc mà mình thành Phật á, không phải ma cỏ đâu bên ngoài, mà cái tâm ma của mình nó hiện khởi. Có là ví dụ vậy nè, trong tâm mình nó thường chứa con ma tham, hay suy nghĩ tham, cho nên thấy ai để đồ hở con ma kia nó mới xúi nó lấy đi. Giờ vắng quá không lấy. Cái thì con ma đó bị gì, trong mình nó có cái gốc đó rồi. Mà cái đồng hồ để đó là cái duyên. Mình có cái gốc tham của bên ngoài là duyên cho mình tham, cho nên mình lấy cái của đó là nghiệp tham. Bây giờ muốn bỏ được cái nghiệp tham, diệt cái gốc bên này. Cho nên tu Phật á là diệt ngay cái gốc. Cái gốc mà không còn thì cái đó nó không ăn thua. Cho nên ông thầy á, ông tu á, mà cô gái ôm thầy rồi hỏi: "Thầy ơi, thầy cảm thấy làm sao đó?" Lúc mà cái cô đó có ôm thầy rồi hỏi: "Thầy, how do you feel?" Thì cái cô đó cũng nói là: "Tôi bây giờ như một cái cây khô mọc ở một cái núi lạnh, không còn cảm giác. Khô mọc ỷ hàng nham, tam đông vô noãn khí. Ba mùa đông rồi không có một chút máu lạnh, máu nóng." Tức là tôi bây giờ tôi đến cái cảnh giới gọi là lạnh lùng như vậy, cô đừng có hòng mà dụ tôi. Trời ơi, mình nghe ông thầy mình tu được vậy mình mừng gần chết. Nhưng mà cái bà già này bà tu cao hơn, bà nói: "Ông thầy này tu chưa tới." Bà không thèm cho cơm cho gạo gì ăn nữa. Mấy năm sau thấy tội nghiệp quá, nuôi nấng tiếp, rồi lần sau kiếm nhỏ đẹp hơn nữa. Kỳ này ôm thầy một cái nữa, hỏi: "Thầy ơi, thầy cảm thấy sao?" Kỳ này ông thầy nói: "Tôi biết, cô biết, đừng cho bà già đó biết." "Thầy, how do you feel?" "I know, you know, don't let that lady know." "Tại sao thầy nói vậy?" "Cái chỗ chứng ngộ là tôi có động lòng hay không, tôi biết." Bà già đó là người thứ ba sao biết được tâm tôi. Mà cô có động lòng hay không, cô biết. Bà già đó cũng không thể biết được cái tâm của cô. Bà già nghe xong bà già khoái quá: "Ông thầy, tu tới." "Tu tới là sao?" "Tu không phải để biến mình thành sỏi đá vô tri, mà để mình nhận biết nhưng mà không đắm chìm. Cái đó mới là cái quan trọng." Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ đó, mình sống ở cái xã hội phương Tây này nè, dễ đắm nhiễm không? Nhưng mà nếu cái người mà thật tu rồi á, thích tu rồi, thì mấy cái đó nó không làm được gì mình hết. Còn bây giờ nó thôi con đừng ra đường con. Con ra đường rồi ghen ghét, rồi con gái con trai gì nó dụ dỗ con, quần là áo lụa, nhốt cái đứa đệ tử trong nhà không cho nó đi đâu hết, mà tới hồi nó bung cái sao. Còn hơn nữa, giống như ông thầy nhốt đứa đệ tử ở trên núi mấy năm trời không cho xuống núi. Một hôm nọ ông thầy dẫn nó xuống núi, nó không biết trời đất gì hết, nó nhìn nó: "Thầy, thầy, cái đó là cái gì vậy?" Ông thầy nói: "Cái đó là cái building đó con, cái đó là cái shopping đó con." Cuối cùng nó đi ngang một cô gái đẹp, nó nói: "Thầy, thầy, cái đó là cái gì vậy?" Ông thầy nói: "Con cọp đó con." Ông thầy nói: "Con cọp đó con." Nó về, nó lên núi trở lại mà nó mất ăn mất ngủ luôn. Ông thầy thấy: "Ủa, không biết lẽ cha đệ tử mình nó xuống núi nó trúng gió." Ông thầy nói: con có bệnh gì con nói thầy nghe đấy, thầy cạo gió thầy cho uống thuốc con." Nó: "Thầy ơi, con nhớ con cọp đó quá." Bởi vì cho nên mình phải hiểu cái tu. Tức là ở một cái mức độ mà cái mình phải biết là cái tâm của mình. Cho nên nhà Phật cứ nói tu là tu tâm, nhưng mà thưa đại chúng, tu tâm phải đơn giản như mình nói vậy đó. Ai xưa nay cứ nói vậy đó: "Tôi không cần đi chùa, tôi không cần tụng kinh, tôi không cần ăn chay, tôi tu tâm." Nhưng mình làm sao mình biết được cái tâm mình nó thiên hình vạn trạng như vậy để mình tu? Nếu mà mình biến mình thành một cái khúc gỗ vô tri, không còn cảm giác với tha nhân nữa là trật. Tu đâu phải để vậy. Nếu như vậy thì chữ từ bi của nhà Phật nó nằm đâu?
Nếu như vậy thì Bồ Tát mà gọi là thấy chúng sanh khổ mà biết lân mẫn cái khổ của chúng sanh giúp thì đâu có được. Nhưng mà cái luyện tâm của bậc tu hành là gì? Mình thắng được những cái tâm thương yêu bình thường. Mình thắng được những cái tâm thương yêu bình thường để mình đưa tâm mình đi tới cái chỗ đại lượng. Hồi nhỏ đó, trước khi Pháp Hòa đi tu, Pháp Hòa được một vị thượng tọa tặng cho một bài thơ. Đây là bài thơ mà đã làm cho cái ý chí đi tu của mình dũng mạnh. Thầy cho Pháp Hòa 4 câu như thế này: con hãy hy sinh hạnh phúc mình, lên đường tìm đạo cứu nhân sinh. Đời con nay đẹp, mai đau khổ, lưu luyến mà chi một bóng hình. Và khi thầy cho 4 câu thơ đó xong, thầy còn nói một câu. Thầy nói ngày nào con được xuống tóc, thầy cho con thêm 2 câu nữa: từ nay khép cánh tình riêng lại, rải cánh tình, mở cánh tình chung rải ánh vàng. Và 9-6 câu thơ đó nó làm cho cái tâm cương quyết đi tu của mình mạnh hơn nữa. Hồi nhỏ mà đi, lúc đó là 20 tuổi, thì có một cái em đó, nó nữ mà nó thích đi theo và nó nói chuyện lắm. Thì ngày nào nó cũng tới nó nói chuyện, thì có mấy cô lên mét hòa thượng, hòa thượng bên Pháp á, tức là sư ông làng Mai á. Sư ông mới nói kệ đi, không sao đâu, đang chích ngừa đó. Thưa đại chúng, là ở đây Pháp Hòa muốn nói á, chúng ta có những cái lo. Mình lo là mình chết không vãng sanh, lo không? Mình lo cái ngày chết của mình không được an ổn, mình lo. Trẻ mà không lo học, mai mốt lớn thành người dốt. Già mà không lo tu, không lo dưỡng, mai mốt chết khó khăn. Giàu mà không lo bố thí, mai mốt nghèo đói, bần cùng không ai giúp đỡ. Đó là cái chuyện mà Khổng Tử dạy. Nhưng mà Khổng Tử dạy cái lời của Khổng Tử trong Phật, Phật dạy chúng ta. Còn trẻ lo tu tốt, tại vì trẻ thì sao? Trí hóa, nhớ dai, nhớ nhiều, dễ chuyển hóa. Như mấy bác là chừng 60 trở lên, 50 trở lên là thấy chuyển hóa khó lắm. Bây giờ mà biểu mà nhớ câu kinh 4 câu là trời ơi, nhớ được câu đầu nó quên câu 3, nhớ câu 3 là nó quên câu 2, thí dụ vậy, cứ nhớ lung tung. Tại vì cái đầu mình nó nhiều thứ rồi. Cho nên khi mình còn khỏe, mình tu tốt, trẻ tu tốt. Cho nên lo xa thì khỏi buồn gần, là vậy đó. Bây giờ á, người tu không phải là cái người khờ, mà là cái người biết nhìn xa thấy rộng. Thí dụ như mình giữ 5 giới để mọi người cùng được an vui với mình, đó là cái người nhìn rộng. Nhìn rộng là sao? Mình biết á, mình sống mình chan hòa với mọi người, biết chia sẻ với mọi người, đó là nhìn rộng. Còn mình biết cái thân này nè, hiếm có ai sống đủ 3 số lắm. Thường thường là 2 số là dữ lắm rồi. Pháp Hòa nhớ sư ông Vạn Đức, tức là Hòa Thượng Trí Tịnh đó. Khi mà đại chúng lên chúc Tết Hòa Thượng, thì Hòa Thượng nói một câu. Hòa Thượng nói: tôi đâu có biết tôi đi nổi tới 3 số không. Thường thường 3 số tức là từ 100 trở lên. Thì đúng y như Hòa Thượng nói, Hòa Thượng thọ tới 98 tuổi Hòa Thượng tịch. Nhưng mà 2 số mà tới đó là cũng khá rồi. Còn 2 số mà nhỏ hơn nữa, 50, 60, 40 thì thiếu gì. Như vậy thì bây giờ mình nói là nhìn rộng mà lo xa nè. Nhìn rộng là khi mình sống với nhau, ở trong một gia đình thì hãy nên quan tâm với nhau. Thí dụ thôi, con gái vợ mình á, biết thương cha mẹ bên vợ, lo cho gia đình vợ, mình cũng biết thương gia đình mình, lo cho gia đình mình. Tại sao cái nhìn của mình nó hẹp là mình chỉ biết chồng mình chỉ lo cho mình hay là gia đình mình, mà đừng biểu chồng mình đừng lo cho gia đình kia. Rồi như vậy rồi mai mốt á, thí dụ bây giờ người chồng đó không lo cho gia đình của chồng, mà giờ lo gì, lo đánh bài, lo nhậu nhẹt, thì mình muốn cái lo nào? Cho nên cái nhìn rộng là mình thấy chồng mình biết chăm sóc ba mẹ của chồng mình thì mình phải mừng, phải hoan hỷ, phải tùy hỷ, đó là một người chồng tốt. Và đồng thời cái đó cũng là cái phước của mình, biết tùy hỷ với gia đình. Nhưng mà ngược lại, người chồng khi chăm sóc gia đình thì cũng phải biết mình cũng có một cái mái gia đình riêng của mình, làm sao mình chan hòa để cái gì, cái nhìn của mỗi người nó đừng có hạn hẹp. Tu giữ năm giới, mình sống trong một đạo tràng cũng thế, huynh đệ phải chan hòa, người này nâng đỡ người kia, người kia giúp đỡ người nọ. Thì sống được như vậy, đó là hiện đời này mình có cái nhìn rộng để tâm tư mình an hòa vui vẻ với nhau. Còn bây giờ nói lo xa nè, mình biết cái thân này nó tạm bợ, con người của mình sống mấy mươi năm rồi chết à. Nhưng mà nếu mình sống mấy mươi năm và cái chết này chỉ chết bình thường, trong quên lãng hay trong khổ lụy mà không làm được lợi gì thì nó uổng quá. Cho nên còn khỏe, còn cái thân này, hãy dùng cái thân này cho đúng, làm lợi đời ít người, dù chỉ 2, 3, 4 người thì mình cũng cảm thấy mình không có phí. Quý thầy thường thường đi tu là mỗi thầy có cái bát, mà ngày xưa ở Việt Nam là cái bát làm bằng đất, đất nung, xài thời gian là nó nứt. Thì quý vị biết những cái bát mà bị nứt như vậy đó thì thường là không có bỏ, lấy dây kẽm ràng lại làm cái chậu trồng cây. Như vậy thì cái bát đó, cái bình bát để ăn cơm đó, từ lúc nó hình thành là một cái bát tốt cho đến nó bị nứt bát, nó cũng không uổng phí một kiếp của cái bát, là nó đã cung ứng, nó làm cái vật, cái pháp khí cho các thầy tu cầm theo để mà độ ngọ qua ngày. Và khi nó nứt, nó không còn sử dụng được như một bát cơm, thì nó trở thành là một cái chậu trồng cây, nuôi cây. Chúng ta cũng như thế. Hồi mình còn khỏe, mình lo cho gia đình, lo cho con, cho cháu. Bây giờ già rồi, không lo được gì nữa, đừng buồn, đừng tủi. Bây giờ má không có lo gì được cho tụi con nha, nhưng má lo được một việc, má ngồi má niệm Phật, má hồi hướng cho các con. Cái hình ảnh má ngồi tu đây là cái hình ảnh đẹp. Đẹp như thế nào? Ngày má ra đi, hình ảnh đẹp của má ra đi sẽ làm bằng chứng cho các con thấy kết quả của sự tu hành. Pháp Hòa có một bà cụ bên Mỹ, bà nói thấy thương lắm. Pháp Hòa qua thăm bà thì bà mới nói như thế này: con bây giờ không lo được gì cho con cháu, con chỉ biết niệm Phật thôi. Tại vì con muốn chứng minh cho các con của con biết là Phật Pháp nhiệm màu, mình tu có kết quả, cho nên con muốn cái ngày con ra đi phải nhẹ nhàng, phải thanh thản, để chứng minh cho các con biết rằng cái công đức tu của con mấy mươi năm nay thật sự có kết quả. Thì quý vị biết đúng y như lời bà nói. Năm ngoái vào ngày Mother's Day, sau Mother's Day khoảng 6-7 ngày đó là đến cái ngày thọ của bà. Và Pháp Hòa đã nhận lời qua giữ cái lễ thọ đó, để mà trong cái lễ thọ đó sẽ nói pháp thoại cho Phật tử luôn. Thì trước đó một tuần, bà đứng dậy, bà nói bà chóng mặt quá, bà ngã xuống. 2-4 tiếng đồng hồ sau bà mất. Thanh thản nhẹ nhàng, không có gì hết. Thì thay vì tuần sau là ngày thọ của bà, mà ngay cái ngày lễ Mother's Day bà mất, thành ra cái tang lễ. Thì cuối cùng Pháp Hòa phải đổi vé chạy qua để dự cái tang lễ đó cho bà thay vì cái ngày thọ. Cho nên thưa đại chúng, là mỗi con người chúng ta không ai là vô dụng, cho nên mình đừng có lo. Nếu mà lo mình thành người vô dụng thì phải làm cái gì để thực dụng ở nơi cái thân của mình. Thế bây giờ mình bệnh thì mình tu theo bệnh, chứ đừng có nghĩ là giống như bây giờ có một vài vị bây giờ lên đây là đâu làm gì, ở trên chánh điện thôi, xếp kinh, cất kinh, quét bàn thờ, coi ngó trên chánh điện. Cho nên tất cả chúng ta ai cũng có lo, nhưng mà lo rồi làm gì với cái lo đó. Cái người nhìn rộng là người biết thấy. Nếu mình thấy hạn hẹp, mình sẽ làm khổ người thân mình. Thậm chí một cái lời nói người ta nói ra, mình cũng dễ chấp nhất. Thì mình càng chấp nhất chừng nào thì mình làm cho người thân mình khổ chừng ấy. Nói trời, tôi lo quá, tôi thấy nó rầu hoài. Mình thấy người ta rầu hoài thì mình sống sao cho ta bớt rầu. Cho nên đời này mà biết chan hòa sống với nhau là nhìn rộng, biết dụng thân này cho đúng, tạo cái phước cho thân này, thì kiếp sau mình trở lên, lỡ mình tu mà không về cõi Phật thì ít nhất cũng trở lại cõi người tu tiếp. Còn càng tu mà càng đọa lạc là tu trật. Cho nên mình càng tu là ít, nếu mình không được về cõi trời cõi Phật, ít nhất cũng cõi người. Cho nên không phí cái thân này. Có nhiều người người ta nói trời đất ơi, thời buổi này rồi mà chủ nhật còn mặc áo tràng đi chùa ăn chay, tối nào cũng tụng kinh, ta lên tới cung trăng rồi mà còn gõ mõ tụng kinh. Nhưng mà thật sự cái tụng kinh của mình, cái ăn chay của mình là lo xa đó. Tại sao mình lo xa? Là tại vì mình biết không tu thì đọa lạc. Mình nhịn á, mình nhịn được người ta, lúc mà mình người ta đang giận là lo xa đó. Tại vì sao? Vì mình không nhịn là sẽ có chuyện lớn. Chứ nhịn nhục là biết lo xa. Hai ngày nay Pháp Hòa sinh hoạt với người Tây Phương, Pháp Hòa có nói với quý vị, quý vị ở ngoài đời khi mà làm đám cưới đeo chiếc nhẫn, mỗi khi mà giận chồng vợ giận nhau nhìn lại chiếc nhẫn. Nhẫn là gì? Nhẫn là phải chịu đựng. Thay vì mình hò hét mình giận, nhìn chiếc nhẫn để nhẫn. Người tu chúng tôi không có đeo nhẫn, bởi vì chiếc nhẫn quý vị đeo, chiếc cà rá quý vị đeo là chiếc cà rá của nhẫn nhục. Người tu chúng tôi không có cà rá nhẫn nhục, nhưng mà có chiếc áo nhẫn nhục. Cho nên mới mặc áo màu nâu. Áo màu nâu là tượng trưng cho màu của đất, mà đất là chịu đựng là nhẫn nhục. Màu vàng là tượng trưng cho đất, đất mới rộng, mới dày, mới sâu, mới chịu đựng. Cho nên chúng tôi không đeo cà rá, nhưng chúng tôi có cái y áo này. Và chính cái y áo này nó tương bằng với chiếc cà rá quý vị đeo. Khi quý vị đám cưới, một đời người đám cưới quan trọng lắm, được đeo chiếc nhẫn cưới. Đời người của chúng tôi cũng quan trọng lắm, là được mặc cái áo nhẫn nhục. Cho nên muốn được mặc chiếc áo này mà không nhẫn thì không thể mặc được. Mà nếu có mặc không lâu, mà nếu có cố gắng mặc lâu nhưng mà không có thay đổi. Cho nên ai cũng có cái áo nhẫn đó, giống như Phật tử mình mặc áo tràng vậy đó. Tại sao màu lam? Nếu mà nói là về đất, đất mà nó chưa già mà còn non đó là đất nó màu lam lam, xám xám. Đến khi cái nhẫn nó mà nó sâu dày rồi là đất nâu. Đất già là đất nâu, đất non là đất xám. Phải còn nói một cách khác nữa là màu, cái màu lam là màu của khói, khói nhang. Mà khói nhang là nó nhẹ nhàng thì nó đi lên, mà nó nặng nề thì nó rớt xuống. Cho nên mình mặc cái áo này rồi thì phải tập cho cái tâm tư mình phải nhẹ nhàng, phải cởi mở để mình bay phèo phèo như khói vậy. Còn không thì mình đụng đâu mình rớt đó, đụng đâu rớt đó. Một câu mình cũng chấp, hai câu mình cũng chấp, thì mình là tro, mình rớt xuống. Cho nên áo lam, áo nâu, áo vàng đều là những cái màu biểu tượng của sự tu hành nhẫn nhục. Áo nhẫn nhục nhu hòa. Nhà này là nhà từ bi. Cái tòa mình đang ngồi là tòa pháp không, trong kinh Pháp Hoa nói. Áo nhẫn nhục, nhà từ bi, tòa pháp không. Cho nên mình tu rồi thì mà hãy vạch cho mình một hướng đi cho đúng. Giờ Phật tử mình ai cũng đi chùa khá khá rồi, nghe pháp cũng khá khá rồi, bây giờ vạch cho mình một hướng đi để mình không đi sai đi lệch. Còn mình không vạch cho mình được một hướng đi thì mình cứ đi nhưng mà nó cứ quẹo quẹo cong cong vậy, mà rốt cuộc mình không tới đâu hết. Rộn lát mình thắng cái cục, lát cái mình nhả, mà đi vậy xe mau hư lắm. Cái tu của mình cũng vậy. Thôi thì hôm nay Pháp Hòa nương một cái câu nói của người thế gian chúng ta nói: lo xa thì khỏi buồn gần. Giờ mình sao mà lo xa đây? Lo xa là dụng thân cho đúng. Thời gian của mình dụng cho đúng hiếm lắm, quý lắm. Pháp Hòa thấy là bây giờ mình đã 40 mấy tuổi rồi mà mình chưa làm được nên tích sự gì hết. Mà mình cảm thấy là mình chưa làm được gì nhiều cho Phật Pháp, đó là một cái buồn. Huống chi là người không bao giờ làm gì hết. Mà Pháp Hòa thường tâm niệm, mình giúp người là một niềm vui. Mỗi ngày sống là phải làm sao có thể giúp đỡ được cho người. Nếu lỡ không giúp được cho người thì đừng có hại người. Thế là tu. Đằng này không giúp mà còn hại nữa thì nguy hiểm quá. Là chính mình như vậy là không biết lo xa. Cái ngày mà cuối của mình. Cho nên trong Trung Hoa đó, ngũ phúc, năm cái phúc của người đời, mà cái phúc cuối cùng của một kiếp người là chết tốt. Chết tốt gọi là thiện chung. Bây giờ muốn chết nhẹ không? Hàng ngày sống tâm nhẹ nhàng. Chết dễ không? Sống đừng khó khăn. Nhẹ nhẹ đừng có khó khăn. Có gì ăn no bụng cũng được. Hôm nay nó nấu mặn chút, nhưng mà có những ngày nó nấu ngon. Rồi hôm nào nó nấu ngon thì mình enjoy, mình hưởng cái ngon. Mà lỡ nó mặn thì mình thêm nước, vắt thêm miếng chanh. Tu là mình gia giảm chứ có gì đâu. Ăn thôi mà, nhẹ nhàng được vậy. Rồi mình sống mỗi ngày cứ, rồi nó nói lỡ một câu nói mình buồn, thôi buồn đủ rồi, có một câu à, nghe thoáng rồi buồn năm, buồn đời, uổng không? Cho nên không biết lo xa. Rồi mình ôm cái cục đó, tưởng sao vì cái câu nói đó mình đọa lạc. Tại vì mình ôm cục đó, mình ôm cái người đó, rồi ân oán cứ chồng chất. Cho nên người tu là người biết nhìn rộng lo xa. Mà thế nào là nhìn rộng? Ngay đời này sống chan hòa với mọi người, dụng thân giả hợp này cho đúng gọi là lo xa. Bởi vì kiếp sau mình lo cho cái ngày gì sao. Thôi chúc đại chúng an vui. Và bây giờ ai cũng có lo rồi đó, nhưng mà bây giờ mình phải lo theo Phật dạy là biết lo. Lo như thế nào để cho cái lo của mình nó đúng, và nó dẫn cái lo đó, nó hướng mình đi tới cái nẻo chân thiện mỹ. A Di Đà Phật. Nguyện